những câu chuyện tái sanh. Nhiều người lần đầu tiên viếng một nơi nào và tin rằng trước đây mình đã có thấy nơi này. Những người khác lần đầu tiên gặp một người và tin chắc rằng đây là gương mặt quen thuộc. Những câu chuyện tương tự gợi ý cho ta nêu lên câu hỏi: trước khi ta có ở đây không? Phải chăng đây là tái sanh? Dù bạn tin có tái sanh hay không tin, rất có thể một vài lần trong đời bạn đã gặp vài người kể cho bạn nghe câu chuyện họ viếng thăm một nơi mà trước kia chưa bao giờ bước chân đến, nhưng họ cảm nghe rõ rằng là nơi ấy rất quen thuộc. Hay có người kia mà họ mới gặp lần đầu tiên nhưng có cảm tưởng rằng đó là người mà trước kia đã có gặp rồi. Tại sao vậy? Bạn có tin rằng từ thuở xa xôi nào trong quá khứ đương sự đã có thấy cảnh kia hay người nọ trong giấc mộng rồi bây giờ hồi nhớ lại? Hay bạn có nghĩ chăng rằng đó chỉ là vấn đề cảnh giống cảnh, người giống người? Bạn sẽ thấy rằng người kể chuyện cho bạn sẽ quả quyết rằng phản ứng kỳ lạ của họ khác xa những cảm xúc trong giấc mộng. Nó quá sống động, quá hiển hiện. Như vậy thì câu giải đáp là thế nào? Trước tiên hãy khảo sát kinh nghiệm của những người hiện đang còn sống, và những người ấy quả quyết rằng không có câu giải đáp nào khác hơn là học thuyết tái sanh. Con đầu lòng của bà. Câu chuyện sau đây do Barry Miller tường thuật và được đăng trong báo Sunday Times ở Ceylon ngày 13 tháng 1 năm 1954. Giờ đây tôi xin tường thuật câu chuyện của một bà mẹ và con trai của bà. Tôi hồi chuyện với bà trong một căn phòng cách Hyde Park Corner không xa. Câu chuyện bắt đầu khi bà cho tôi xem bức ảnh của một phần mộ tại Kuala Lumpur, Malaysia. Đó là ngôi mộ của người con trai 5 tuổi của bà, và trên mộ bia có những dòng chữ quá thật, đặc biệt là duy nhất. Phía dưới bức tượng hình bằng đá của một em bé xinh xắn có ghi tạc những chữ sau đây: để tôn vinh Thượng Đế và để mến thương tưởng niệm con yêu quý của chúng tôi, Philip Price Smith, sinh ngày 22 tháng 10 năm 1920, mãn phần ngày 22 tháng 11 năm 1925, tái sanh ngày 23 tháng 2 năm 1927. Thượng Đế chuyển động một cách bí ẩn những thần diệu của Ngài để thực hiện. Và sau đây là câu chuyện mà bà Smith mô tả là kinh nghiệm lớn lao nhất trong đời tôi. Tôi lấy chồng, một kỹ sư, và sang sống tại Mã Lai. Bà nói với tôi: Philip là con đầu lòng của chúng tôi. Nó là một đứa bé xinh xắn, vui tươi, và lẽ dĩ nhiên là cả thế giới của tôi. Rồi trong một cơn mưa mùa ói ả ẩm thấp của tháng 11, thình lình bé ngã bệnh. Chứng kiết lỵ làm nó kiệt quệ, và sau khi đau chỉ có 8 ngày là nó mất. Đúng một tháng trước ngày sinh nhật năm thứ 5 của nó, tôi sầu muộn đến cuồng trí. Từ bao giờ tôi vẫn là một tín đồ nhiệt thành sùng đạo. Tôi hy vọng như vậy, nhưng tôi không thể hiểu vì sao một thượng đế giàu lòng từ thiện lại đem đi đứa con duy nhất của tôi. Sau tang lễ cho con, chồng bà Smith gửi bà đi du ngoạn ở Miến Điện. Nhưng cơn buồn của bà vẫn không thể nguôi ngoai. Bà phải trải qua phần lớn thời gian trên tàu quỳ gối trong phòng và nức nở khóc trên giường, không thể kiềm chế. Một ngày vào đầu tháng 12, khi tàu di chuyển dần vào cảng Hun Men ở xứ Miến Điện, bà Smith bị giày vò đau khổ vì mất ngủ. Quỳ gối trên sàn nhà trong phòng, một lần nữa tôi trút hết nỗi lòng trước Thượng Đế, bà trầm tĩnh nói với tôi. Và khi ngồi lên, tôi cảm nghe có một sự thúc giục kỳ lạ. Tôi tự cảm nghe có sự ép buộc phải nói chuyện với một người Miến Điện mà tôi nhìn thấy trên tàu. Tôi chưa bao giờ biết ông, chưa bao giờ nói chuyện với ông ta. Đây là một thúc giục mà tôi cảm nghe không thể cưỡng lại, bắt buộc phải vâng theo. Sự thúc giục ấy cấp bách đến độ tôi chưa kịp ăn mặc chỉnh tề, chỉ vắt ngang một cái áo kimono, rồi vội bước nhanh ra khỏi phòng và đi ngay lên sân tàu. Kìa ông Miến Điện, đứng bên cạnh lan can tàu, đăm đăm nhìn cảng Mulman, nằm phía bên kia làng nước biếc. Tôi cũng nhìn, tôi thấy một ngôi chùa lóng lánh dưới ánh sáng mặt trời. Khó cho tôi mở đầu cuộc đàm thoại. Tôi cảm nghe như cứng lưỡi, nhưng cuối cùng mắt tôi nhìn thấy trở lại ngôi chùa. Tôi đưa tay lên chỉ ngôi chùa và hỏi ông ta tên chùa là gì. Và ông cho tôi biết tên chùa, thì tôi bảo dạng hỏi, theo tôn giáo của ông tin chuyện gì sẽ đến cho một đứa bé sau khi nó chết? Câu trả lời của ông thật gọn, thật giản dị. Chúng tôi tin ông nói đứa bé chết và rồi được sanh ra trở lại. Bỗng chốc hình như tôi thấu hiểu mọi sự vật. Tôi cảm nghe hình như có sự sắp đặt nào đó để hướng dẫn tôi đến ngay người miếng này. Và ông ta được chỉ bảo để chuyển giao cho tôi một bức thông điệp mà tôi hằng mong tìm và hằng van vái nguyện cầu để được. Và trong chốc lát tôi thấu hiểu rằng tất cả sẽ trở nên tốt đẹp, rằng đứa bé mà tôi mất sẽ trở lại với tôi. Về Mã Lai trở lại, tôi thuật cho bạn bè nghe câu chuyện và nói rõ thêm niềm tin chắc của tôi vào lúc ấy. Lẽ dĩ nhiên là họ ngờ vực. Họ nghĩ rằng vì quá sầu muộn nên tôi đâm ra cuồng loạn. Tôi cũng vậy, cũng bắt đầu ngạc nhiên, không biết có phải vì mất con quá đau lòng nên thấy cần phải chụp bám vào bất cứ gì để giải cơn sầu. Trong khi những nỗi ngờ vực như thế ấy khơi dậy, thì hầu như tôi cũng bắt đầu thất vọng trở lại. Rồi những tín hiệu khác lại đến với tôi. Tôi nằm mộng thấy con, nó choàng tay vòng quanh cổ tôi và nói chuyện với tôi. Này mẹ, con đang trở về với mẹ, nó nói. Và tôi thấy đó là một điều mà tôi nghĩ rằng là một tín hiệu khác. Một tấm hình của nó, lúc ấy nó còn quá nhỏ để biết chữ thường, nhưng có thể quọt quẹt khắc những chữ hoa. Vào một ngày kia lật xem tấm hình ấy của nó, tôi thấy nó viết bằng viết chì danh từ Pagoda, tức là chùa, chữ in. Tôi lấy làm ngạc nhiên, tôi không hiểu làm thế nào nó gặp được danh từ ấy. Tôi chỉ có thể xem đó là một tín hiệu khác, báo trước cho biết những điều mới lạ. Và rồi trong một đêm mộng khác, vào khoảng tháng 3 năm 1926, lối 14 tuần sau khi Philip chết, nó lại nói với tôi một lần nữa là sẽ trở về. Này mẹ, con sẽ trở về với mẹ 2 tháng sau lễ Giáng sinh, nó nói. Và gần 12 tháng sau, lúc ấy nhằm tháng 2 năm 1927, điềm mộng thành sự thật, tôi hạ sanh Philip trở lại. Đúng vậy, đây là câu chuyện lạ lùng mà bà Smith, bà và tôi đều biết trước những người còn ngờ vực sẽ nói gì. Nhưng niềm tin vững chắc của bà không phải chỉ là đi tìm nơi một giáo lý đông phương, niềm an ủi dễ chịu trong cơn sầu muộn. Con bà quả thật được bà sanh 2 lần, rõ ràng như vậy, bà nói với tôi. Nếu tôi không còn tin rằng Philip của tôi ngày nay là hiện thân của Philip đã chết, có thể tôi không còn niềm tin nơi Thượng Đế nữa. Ngày nay Philip được 26 tuổi, ông theo học trong một trường công nổi tiếng của người Anh và hiện là kỹ sư làm việc tại Úc Châu. Cặp trẻ sinh đôi nhớ lại ngày đã chết trong kiếp trước. Câu chuyện sau đây do John McLean tường thuật và được báo Salem Sunday Observer đăng ngày 4 tháng 4 năm 1965. Câu chuyện của cặp sinh đôi Bonlock có lẽ là vòng quen vững chắc nhất trong chuỗi dài của sự kiện hiển nhiên chứng minh thuyết tái sinh. Người ta bàn tán về những sự việc xảy diễn 8 năm về trước, những diễn biến xảy đến 2 đứa trẻ đã chết trước khi cặp song sinh chào đời. Một ngày Chủ nhật tháng 5 năm 1957, em Jonna Bonlock, 11 tuổi, cùng em là Jacqueline, 6 tuổi, vui vẻ vừa đi vừa chơi trên vỉa hè, trong khi đi lễ nhà thờ tại một thành phố miền vịnh Whitley Bay. Bỗng nhiên, cảnh thanh bình an lạc của buổi sáng ngày hè thình lình tan vỡ. Một chiếc xe hơi quẹo quá nhanh tại một khúc đường trợt bánh đâm vào 2 em, cả 2 đều tử nạn. Đối với anh bán sữa John Bonlock và vợ là Florence, quả thật vô cùng khó khăn mà chấp nhận rằng cả 2 con đều chết. Và mỗi ngày càng cảm nghe khó hơn vì 2 vợ chồng Bonlock nhất quyết tin rằng Jonna và Jacqueline đã trở về ngôi nhà nhỏ bé nhìn xuống biển North Sea, nước xám xanh. Câu chuyện 2 bé song sanh đã trở thành vòng quen vững chắc nhất trong chuỗi dài những sự kiện chứng minh thuyết tái sanh. Các nhà khảo cứu về tâm lý học xem đây là câu chuyện làm chấn động và kêu gọi tính hiếu kỳ nhiều nhất trong thập niên. Gillian và Jennifer được sanh ra 17 tháng sau thảm kịch. Không ai nói gì với hai em một cách rõ ràng về cái chết của hai người chị. Vậy mà hai em biết rành mạch từng chi tiết nhỏ nhặt về câu chuyện tai nạn, và tất cả những gì hai em nói khi được kiểm lại đều phù hợp với những diễn biến đã xảy ra. Jennifer được sinh ra 10 phút sau khi người chị sinh đôi là Jillian, nay 5 tuổi, giống hệt Jacqueline, người em trong hai bé tử nạn. Những bức hình chụp cho thấy giống nhau như khuôn đúc. Từ đêm được sinh ra đời, Jennifer được mang một vết thẹo lạ thường màu trắng, nhỏ chừng 1.5 phân anh, băng ngang trên trán. Trước kia Jacqueline cũng có một vết thẹo giống y hệt vì đã bị té vào năm lên 3. Còn có những điểm giống nhau kỳ lạ khác. Jennifer có cái bớt màu đỏ bầm bên hông khoảng bằng đồng tiền, thì Jacqueline hồi trước cũng có cái bớt đúng y như vậy. Hai vợ chồng có rất thường ngày để ý đến sự giống nhau của hai trẻ, một đã chết và một tại tiền. Thí dụ như Jennifer thích viết, không ai chỉ biểu em có lối cầm viết đặc biệt, giữ cái viết chì giữa ngón giữa và ngón trỏ của bàn tay mặt, rồi dùng ngón cái đẩy tới. Jacqueline cũng cầm viết giống vậy. Những học giả khảo sát vô cùng kinh ngạc trước sự hiển nhiên của trường hợp vợ chồng Hollock. Những vị này phỏng vấn hai em bé và nhận thấy rằng có những nơi và những vật mà chỉ có Jenna và Jacqueline biết, còn Jennifer và Sirian chưa bao giờ hay biết thấy. Nhưng hai em nói đúng y hệt. Sirian cũng vậy, có những cử chỉ giống y Jenna. Em có lối nói chuyện và lối dùng chữ, có bộ đi, cách đứng và điệu cầm tay em dắt đi chơi giống hệt Jenna. Nhưng có lẽ điều làm kinh ngạc hơn là cả hai khi nói đến tai nạn, hai em thuật lại giống như chuyện ấy xảy đến cho mình. Jillian thường kể những chi tiết mà chưa bao giờ có ai nói đến cho em biết. Gần đây, bà Bonnot thấy Jillian đặt tay trên vai Jennifer và mô tả một cách chính xác những vết thương của Jacqueline khi bị tử nạn. Lần nọ khi hai em dạo chơi, một người hàng xóm nhìn thấy hai em đứng khóc bên đàn đúng ngay tại nơi trước kia thảm kịch xảy diễn. Và một lần nữa chưa bao giờ có ai chỉ rõ cho hai em biết địa điểm này. Có lần Jennifer hỏi mẹ, ông, hiện giờ thì sao? Ông có còn bối rối phiền lụy như trước không? Em nhắc đến tên người lái chiếc xe, biết người ấy ở đâu và người ấy lái xe loại nào. Mới đây người cha nói, trong khi ở trên gác, tôi gặp hộp đồ chơi của hai trẻ bị tử nạn mà tôi đã gói lại kỹ càng. Tôi biết chắc rằng hai đứa nhỏ sinh đôi này không bao giờ thấy cái hộp ấy và không thể biết hộp chứa đựng gì. Tôi có ý định cho hai đứa nó đồ chơi trong hộp. Khi tôi vừa mở hộp ra thì Jillian nhảy vồ tới chụp lấy cái đồ chơi nhỏ để ép quần áo của cúp bế và vui mừng la lên. Kìa cha, cái máy ép đồ chơi của con, món đồ chơi này trước kia của John và là đó món đồ chơi mà nó ưa thích nhất. Chính những diễn biến như vậy và có rất nhiều chuyện làm cho những nhà khảo cứu buộc lòng phải đi đến kết luận rằng cặp song sinh Bonlock trước kia đã có sống trên thế gian. Một trong những người cuối cùng tin như vậy là cha của các em. Ông là người theo đạo Thiên Chúa và tín ngưỡng này không chấp nhận thuyết đầu thai. Sử liệu ghi rằng vào thời xưa giáo hội Thiên Chúa giáo nhìn nhận có đời sống trước khi sanh. Nhưng Đại hội Thiên Chúa lần thứ nhì họp tại Constantinople vào 553 tuyên bố rằng tin như vậy là trái với giáo lý được giáo hội công nhận. Nhưng vì hai đứa trẻ chết nên ông có cảm tưởng kỳ lạ, sẽ có cặp gái sanh đôi sanh vào gia đình để thay thế. Bà Bonnock chế giễu và xem mới nghĩ đó là chuyện nói đùa, các vị bác sĩ chăm sóc bà cũng nghĩ vậy. Các vị này chỉ nghe có một trái tim đập, nhưng lúc sinh ra là hai trẻ. Lúc đầu bà Bonnock không hề chấp nhận ý nghĩ đầu thai. Giờ đây bà nói, bắt buộc tôi phải tin như vậy một cách nghiêm chỉnh. Hình thể vật chất giống nhau, những điều kỳ lạ mà chúng nó nói, mà cách ưa thích đồ vật giống nhau khiến tôi tin rằng phải có gì đây. Có người đến nhà thăm, những người này chưa từng đến nhà từ khi Jacqueline và Jenna chết. Nhưng vừa gặp mặt là hai trẻ song sanh, tức khắc nhận ra chúng nó luôn luôn biết cả tên của họ. Làm sao có thể giải thích những chuyện như vậy? Những nhà khảo cứu tâm lý học cũng hỏi như vậy. Khi hai trẻ đủ trưởng thành, John Bonlock nói, tôi sẽ cho chúng nó biết rằng tôi tin chắc quả thật là hai chị em đã chết và trở lại trần gian. Chừng ấy chúng có thể để cho một loại thôi miên nào đó giúp khám phá nhiều hơn về kiếp sống quá khứ của chúng. Chừng ấy, và chỉ đến chừng ấy, những tia sáng mới sẽ soi rõ câu chuyện rối rắm của cặp song sanh Wenlock, hai em gái mà hình như đã sống lần thứ nhì. Những trẻ thần đồng. Xuyên qua nhiều thế hệ, những trẻ thần đồng, những em có thiên tài lạ thường, luôn luôn là những trường hợp lịch sử hứng thú một cách sâu xa. Jean-Louis Gardiac, em bé kỳ diệu của đền Chateau de Gardiac, Pháp Quốc, sinh vào năm 1719. Lúc chỉ có 3 tháng đã biết rành mẫu tự, và tiến bộ tinh thần của em nhanh chóng và vững vàng. Năm lên 3, em có thể đọc chữ Latin dễ dàng, và lên 4 có thể chuyển ngữ trôi chảy từ Latin sang tiếng Pháp và tiếng Anh. Đến năm lên 6, trong phần đông trẻ con vừa lứa tuổi ấy mới bắt đầu cấp sách đến trường, thì Gardiac đọc rành chữ Hy Lạp và chữ Do Thái, và đã vững chắc thông thạo ngành toán học, sử học và địa lý học. Cũng như nhiều trẻ em thần đồng, đời của em quả thật ngắn ngủi nhưng ngoạn mục. Em qua đời tại Paris lúc 7 tuổi. Ta có thể giải thích thế nào trường hợp của Mozart soạn nhạc từ lúc 5 tuổi? Wolfgang Amadeus Mozart, sinh năm 1756, chết năm 1791, chào đời tại Salzburg, Áo Quốc. Năm lên 3 rõ ràng em là một thiên tài kỳ diệu từ lúc ấu thơ. Những ngón tay tí teo của em bắt đầu khơi dậy những điệu nhạc du dương, và em sớm trở thành một nhạc sĩ tài năng trình diễn với chiếc vĩ cầm bé nhỏ. Khi lên 4, em viết khúc cầm Sonata. Đến 7 tuổi, lần đầu tiên Mozart điều khiển đại hòa tấu. Rồi có em thần đồng Joseph Hoffmann, người Ba Lan, chơi dương cầm từ lúc mới 11 tuổi rưỡi. Tay vối lên vừa tới cây đàn dương cầm thì đã chơi rành những bản nhạc cổ điển. Có chăng một giải đáp hợp lý nào ngoài chủ trương rằng đó là kết quả của sự hồi nhớ tiền kiếp? Giải thích thế nào trường hợp của vài người như Sir William Hamilton? Khi lên 3, ông đã nói rành tiếng Do Thái. 13 tuổi thì William Hamilton có thể nói 13 ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Ba Tư, tiếng Ả Rập và tiếng người miền Bắc Ấn Độ. Ta có thể tranh luận, thí dụ như vậy, rằng những trẻ em thần đồng ấy chỉ thừa hưởng thiên tài của cha mẹ như một di sản. Nhưng điều kỳ lạ là phần lớn của trường hợp cha mẹ hay gia đình của các em không có thiên tài trong ngành, mà các em trở thành xuất chúng. Luật truyền thống xem hình như không thích nghi, không thể cung ứng một giải thích tỏa đáng